Chương 549, trận chiến trước của sáng thế cung Vũ Minh chết, có thể nói trực tiếp là do Hắc Khôi ra tay, gián tiếp là do Tôn Ngộ Không, tuy nhiên, nói chính xác hơn thì Vũ Minh là tự sát. Kẻ thù của Vũ Minh là ai? Tê Chiếu, Linh Uy Ngưỡng, Ngữ Liên Giả, cái chết của Ẩn Sơn Đồng cũng là ngoại ý muốn, hoặc nói là do chính nàng lựa chọn. Khi đó, Tê Chiếu điều khiển lôi hỏa thiêu viêm pháo, mục tiêu không phải là Ẩn Sơn Đồng. Nàng hy sinh bản thân để ngăn chặn một pháo kia. Vì vậy, Ẩn Sơn Đồng và Vũ Minh đều chết vì tự nguyện. Nếu là tự nguyện, thì không thể nói đến kẻ thù. Tuy nhiên, Hắc Khôi không nghĩ vậy. Hắn không quan tâm ai là người hại chết Vũ Minh và Ẩn Sơn Đồng. Hắn chỉ biết rằng nếu những kẻ địch này không xuất hiện, thì hai người họ sẽ không chết. Cho nên Hắc Khôi cần báo thù bằng cách hủy diệt tất cả kẻ thù. Theo tính cách trước đây của Hắc Khôi, ngay cả Tôn Ngộ Không và đồng đội cũng có thể bị hắn xem là hung thủ. Tuy nhiên, hiện giờ hắn đã kế thừa ý chí của Vũ Minh, nên mục tiêu báo thù của hắn không chỉ giới hạn ở ba người Tây Chiếu, Linh Uy Ngưỡng và Ngữ Linh Giả, mà là toàn bộ thế lực mà họ đại diện. Nếu không, cơn phẫn nộ trong lòng Hắc Khôi sẽ không thể nào nguôi ngoai. Vũ Minh đã chết, Tây Chiếu nhờ sự cứu viện của Tôn Ngộ Không mà giữ được mạng sống. Về phần Linh Uy Ngưỡng, hiện tại đang bị Diễm Thần và các đồng bọn truy kích, điên cuồng chạy trốn về hướng Vạn Yêu Cung. Linh Uy Ngưỡng suy nghĩ rất đơn giản, hắn hiện tại đang rất yếu, không chỉ thực lực giảm xuống một cấp độ mà còn không thể biến thành Tử Kim Kỳ Lân. Trong trạng thái này, hắn không thể đối đầu với những người truy đuổi, do đó biện pháp tốt nhất là chạy trốn. Tất nhiên, hắn không phải mù quáng chạy trốn, mà là dự định chạy về Vạn Yêu Cung trước. Hắn nhớ rằng trong Vạn Yêu Cung còn có mấy chục con khôi lỗi thủ hộ. Tuy rằng trong trận chiến trước tổn thất không ít, nhưng những khôi lỗi thủ hộ kia đều có khả năng tự phục hồi rất mạnh. Hơn nữa, trong Vạn Yêu Quốc cũng có một vị khôi lỗi sư rất am hiểu chữa trị. Do đó, lúc này 50 con khôi lỗi thủ hộ trong Vạn Yêu Cung hẳn là đều có thể chiến đấu, chỉ cần đến Vạn Yêu Cung với sự hỗ trợ của 50 con khôi lỗi thủ hộ. Hắn sẽ không còn lo lắng về những người truy đuổi, nhưng Linh Uy Ngưỡng không biết rằng khôi lỗi thủ hộ Vạn Yêu Cung đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả trấn giới thiên bi cũng đã bị linh giới phương thốn mở ra. Quan trọng nhất là, ngay tại hướng hắn chạy trốn, Lăng Nhất và bốn người khác đang chuẩn bị trở về chiến trường. Chỉ cần tối đa nửa canh giờ, Linh Uy Ngưỡng sẽ gặp mặt trực diện với Lăng Nhất. Khi đó, hắn sẽ rơi vào đường cùng, thật sự là trời cao không đường, xuống đất không cửa. Cùng lúc đó, hai kẻ khác cũng đang điên cuồng chạy trốn, một là Yêu Vô Mộng của Vạn Yêu Quốc và một là Tri Bắc của Vạn Thần Điện. Yêu Vô Mộng tuy tham gia chiến đấu cùng mọi người, nhưng sau khi Bạch Chiêu hy sinh, Linh Uy Ngưỡng trong cơn giận dữ đã ra tay một mình chống lại Liên Quân Hoàng Tuyền. Yêu Vô Mộng cùng Vạn Yêu Quốc đã nhân cơ hội trốn đến Long Cốc, dự định lợi dụng đường hầm không gian để chạy trốn. Tuy nhiên, Yêu Vô Mộng không đi theo họ đến Long Cốc mà cầm chí tôn lệnh chân chính của Vạn Yêu Quốc đến Hoàng Tuyền thế giới. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó là lợi dụng lúc hai bên đại chiến, lén vào Hoàng Tuyền cung mở ra giới thiên bìa, từ đó đào thải Hoàng Tuyền thế giới, tạo lợi thế cho Vạn Yêu Quốc. Nhưng khi Yêu Vô Mộng chưa đến Hoàng Tuyền cung, chí tôn lệnh trong tay hắn đã có biến động. Khi một trấn giới thiên bia bị mở ra, chí tôn lệnh sẽ có phản ứng. Tuy nhiên, phía trước đây đều có Ngữ Linh Giả tuyên bố kết quả, nên không ai quan tâm đến sự biến động này. Hiện tại, Yêu Vô Mộng là người duy nhất trong Vạn Yêu Quốc biết trấn giới thiên bia của Vạn Yêu Cung đã được mở ra. Vì vậy, hắn thay đổi chủ ý, trực tiếp đổi đường đi đến Sáng Thế Cung. Lúc trước, Sáng Thế Cung bị Lão Vương mở ra, sau đó lại ẩn giấu. Bây giờ trấn giới thiên bia của Vạn Yêu Cung bị mở ra, Yêu Vô Mộng không biết vì sao không có tiếng thông báo kết quả. Nhưng phản ứng của chí tôn lệnh là hoàn toàn chính xác. Hắn nhất định phải mở Sáng Thế Cung trước khi Vạn Yêu Quốc bị đào thải. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra khiến Vạn Yêu Quốc không thành công đoạt lại Sáng Thế Cung, họ sẽ hối hận không kịp. Nhưng khi Yêu Vô Mộng đến vị trí Sáng Thế Cung, hắn lại nhìn thấy một người đang xếp bằng trên một tảng đá lớn. Hắn nhận ra người đó Tri Bắc của Vạn Thần Điện. Nhìn thấy bộ dạng láo thần của Tri Bắc, Yêu Vô Mộng vô cùng tức giận. Trước đây, khi Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đại chiến, Tri Bắc dự đoán Tôn Ngộ không sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, nên đã lợi dụng mối liên hệ bí ẩn giữa Huy Thiên Linh Quy và Thánh Giáp Quy để phá vỡ không gian và cứu Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, đòn tấn công của Tê Chiếu vô cùng mạnh mẽ, không chỉ phế đi một cánh tay của Tri Bắc, mà còn tiêu hao toàn bộ tàn hồn đời thứ nhất mà Tri Bắc lưu lại cho hắn. Tri Bắc đời thứ nhất đã hy sinh tàn hồn còn lại trong cây trường thương để cứu mạng Tri Bắc. Tuy bề ngoài Tri Bắc tỏ ra tự tin, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng bất an. Hắn không còn tu vi Cửu Văn Chí Tôn, không có khả năng tấn công hay phòng thủ, và tốc độ cũng rất bình thường. Nói cách khác, nếu yêu vô mộng tấn công bất ngờ, Chi Bắc sẽ không thể chống đỡ. Tuy nhiên, Chi Bắc đời này, đặc biệt là sau khi được Chi Bắc đời thứ nhất truyền thụ, sức mạnh của hắn không nằm ở bản thân. Chi Bắc lên tiếng, yêu vô mộng, đại thế của vạn yêu quốc đã mất, ngươi cố gắng làm gì nữa? Ngươi còn không biết tình hình hiện tại của vạn yêu quốc sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. Tê Chiếu bị Vũ Minh đánh trọng thương, hiện tại đã bị Tôn Ngộ Không bắt. Liên Uy Ngưỡng đang bị bảy người Lãng Tâm Kiếm Hào truy đuổi, chạy về vạn yêu cung. Chạy về vạn yêu cung? Nhưng ngươi cũng biết tình hình của vạn yêu cung, trấn giới thiên bia đã bị mở ra, mà người mở ra chính là Lăng Nhất của linh giới Phương Thốn. Hiện tại năm người Lăng Nhất vệ linh đang ở phía trước Linh Uy Ngưỡng. Còn chỗ dựa lớn nhất của các ngươi, Ngự Liên Giả, hiện tại đang bị Minh Vũ Huyết Vũ Sơn đè dưới chân núi. Ta nghĩ không bao lâu nữa sẽ chết. Chi Bắc nói một hơi về tình hình hiện tại cho Yêu Vô Mộng. Yêu Vô Mộng không muốn tin tưởng. Nhưng việc vạn yêu cung trấn giới thiên bia bị mở ra là sự thật. Chi Bắc còn giấu Yêu Vô Mộng một chuyện. Những đồng bạn của hắn đã chạy trốn đến Long Cốc, bao gồm Phần Yên, Thiên Thương, Long Thiên, Lạc Trần, Lão Phương và hơn 20 người khác. Giờ phút này chỉ còn lại 7-8 người. Hơn nữa, họ đang bị hơn một vạn con long tộc từ Cửu Văn Chí Tôn trở lên truy sát. Trước đây, Ngự Linh Giả đã hứa sẽ hoàn toàn khống chế long tộc Long Cốc để họ có thể sử dụng đường hầm không gian đạo tẩu. Ngự Linh Giả cũng đã thực hiện lời hứa. Tuy nhiên, Long Hoàng Long Liệt cảm nhận được sự bất thường của Long Cốc, lập tức hóa thành bản thể Hoàng Kim Thánh Long và quay về. Sau khi đến Long Cốc, bằng thực lực cường đại của mình, Long Hoàng đã trực tiếp cấm đoán Ngự Linh Giả đối với Long Cốc. Cấm đoán này chỉ là một ảo trận cỡ lớn. Long tộc bên trong ảo trận không cảm nhận được người ngoài đến, nhưng nhược điểm duy nhất là không thể bị quấy nhiễu. Do đó, khi Long Hoàng phá hủy đại trận bên ngoài, tất cả long tộc đều nhìn thấy mọi người đang đứng ở vị trí sâu nhất tế đàn Long Cốc. Sau đó là một hồi chém giết thảm khốc. Phần Yên, Lão Vương và đồng đội đã trả giá hơn 10 mạng người mới mở ra được một con đường máu. Tuy nhiên, long tộc không chịu bỏ cuộc. Sau khi mất đi sự kiềm chế của người linh giả, tất cả long tộc từ Cửu Văn Chí Tôn trở lên đều xúc động. Một mặt, họ truy sát tàn binh vạn yêu quốc. Mặt khác cũng là vì họ đã không rời khỏi Long Cốc trong mấy chục vạn năm. Mà Long Hoàng cũng các vị long tộc cấp bậc giới chủ đang nghiên cứu đường hầm không gian tại Long Cốc. Long Hoàng thực sự nhìn thấy hy vọng rời khỏi tuần thiên giới. Vạn yêu quốc lúc này thực sự rơi vào đường cùng. Tuy nhiên, Yêu Vô Mộng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Tri Bắc. Dù cho mọi chuyện như Tri Bắc nói, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Liên Uy Ngưỡng có ơn tri ngộ với hắn, ơn này, hắn phải liều mạng báo đáp. Chi Bắc, người sai rồi. Cho dù phản yêu chỉ còn một mình ta, ta đây cũng muốn tử chiến đến cùng. Đến đây đi, để cho ta xem ngươi có thủ đoạn gì. Chi Bắc nhìn ánh mắt không sợ hãi của Yêu Vô Mộng, thầm than một tiếng, sau đó nói, đã như vậy, thôi mà thôi, chiến thì chiến đi. Chi Bắc vừa nói vừa chậm rãi đứng lên, nhưng động tác đầu tiên sau khi đứng lên của hắn lại là co cẳng bỏ chạy.